Đô đốc Mỹ tuyên bố sẽ hậu thuẫn ASEAN nếu khối này đoàn kết chống Trung Quốc. Các hoạt động của Trung Quốc cải tạo đất chung quanh các bãi cạn trong vùng biển có tranh chấp ở Biển Đông đang phương hại tới tự do và ổn định và có nguy cơ kích động căng thẳng, thậm chí có khả năng dẫn tới xung đột. Theo lời phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken tại một cuộc họp báo ở Jakarta hôm nay, 20 tháng 5. Ông Blinken được hãng thông tấn Reuters dẫn lời tại cuộc họp báo nói rằng, trong bối cảnh Trung Quốc đang tìm cách xây dựng những lâu đài bằng cát thành những vùng lãnh thổ có chủ quyền và vạch lại các ranh giới của nước này trên biển, thì các động thái này đang làm xói mòn sự tin tưởng trong khu vực, tác động đến niềm tin của giới đầu tư. Vẫn theo Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, cách ứng xử của Trung Quốc có nguy cơ tạo ra một tiền lệ là các nước lớn được tự do lấn át các nước nhỏ hơn, kích động căng thẳng, tạo bất ổn, thậm chí dẫn tới xung đột. Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đối đầu nhau về cuộc tranh chấp Biển Đông hôm thứ Bảy vừa qua, khi Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry trong lúc đến thăm Trung Quốc đã yêu cầu Bắc Kinh hành động để giảm thiểu căng thẳng. Đáp lời Ngoại trưởng Mỹ, Trung Quốc tuyên bố ý chí của họ để bảo vệ các lợi ích của mình là vững như bàn thạch. Tại cuộc họp báo ở Jakarta, Thứ trưởng Blinken nói các nước cần phải quản lý các đòi hỏi chủ quyền chồng chéo theo đường lối ngoại giao. Ông nói Mỹ vẫn giữ lập trường là không ngả về phe nào, nhưng cực lực chống đối các hành động có mục đích khẳng định chủ quyền bằng vũ lực hay bằng cách dọa nạt các nước khác. Ông Blinken khẳng định Hoa Kỳ sẽ tiếp tục khuyến khích tất cả các nước tranh giành chủ quyền ở Biển Đông giải quyết những bất đồng theo những cung cách hành xử thông thường được quốc tế công nhận. Các hình ảnh vệ tinh mới đây cho thấy Trung Quốc đang đạt được những bước tiến nhanh chóng trong các công trình lắp đất xây đảo tại quần đảo Trường Sa. Và Trung Quốc cũng đang xây một phi đạo có thể được sử dụng bởi máy bay quân sự và có dấu hiệu là một phi đạo thứ nhì cũng sắp sửa được xúc tiến. Tờ The Wall Street Journal hôm 19 tháng 5 trích lời lãnh đạo cao cấp thứ nhì của lực lượng hải quân Hoa Kỳ là Đô đốc Michael Howard yêu cầu Trung Quốc giải thích các hoạt động lắp đất xây đảo trong Biển Đông. Bà cho biết Mỹ sẽ hỗ trợ các quốc gia Đông Nam Á nếu các nước này chọn giải pháp đoàn kết lại với nhau chống lại Bắc Kinh. Đô đốc Howard nói, tôi nghĩ đã tới lúc Trung Quốc nên thảo luận về ý nghĩa của các hoạt động cải tạo đất của họ. Từ quan điểm riêng của tôi, không ai có thể nói là họ làm như vậy để xây một khu nghỉ mát trên đó. Thế cho nên, ai đó cần phải giải thích vì sao họ lại có những hoạt động đó. The Wall Street Journal tường thuật rằng, Đô đốc Michael Howard đã đưa ra phát biểu đó trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Ba vừa rồi. Phát biểu mà tờ báo bình luận là đã góp phần tăng sức ép để đòi Trung Quốc đáp ứng những lời chỉ trích đối với các công trình xây đảo nhân tạo của Trung Quốc trong các vùng biển tranh chấp. Hoa Kỳ đang cân nhắc việc điều máy bay hoặc tàu hải quân Mỹ tới gần các đảo tân tạo. Một động thái có phần chắc sẽ làm leo thang tình hình, một tình huống mà Trung Quốc đã lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc. Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa bình luận về phát biểu của Đô đốc Howard. Theo một bản tin của Press TV, một tàu hải quân Mỹ và một tàu chiến Trung Quốc đã đối đầu nhau trong Biển Đông sau khi ngũ giác đài loan báo quyết định giám sát khu vực. Đô đốc Howard hôm qua cho biết là trong cuộc đối đầu này, hai bên đã áp dụng những quy tắc đã được thỏa thuận trước đó để xử lý các vụ giáp mặt không định trước trên biển. Tàu hải quân Mỹ là chiếc USS Fort Worth đã gặp tàu hải quân Trung Quốc gần quần đảo Trường Sa và hai bên cùng tôn trọng các quy tắc có sẵn một cách chuyên nghiệp theo lời Đô đốc Howard. Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter đề xuất một số giải pháp, trong đó có việc điều máy bay trinh sát của Mỹ bay trên không phận Biển Đông và điều động tàu chiến tới phạm vi 12 hải lý cách quần đảo Trường Sa. Singapore cảnh báo Biển Đông là một tai nạn đang chờ xảy ra. Bộ trưởng Quốc phòng Singapore hôm qua kêu gọi ASEAN và Trung Quốc hãy cấp tốc hoàn tất một hiệp định nhằm tháo ngòi cho các căng thẳng đang leo thang trong Biển Đông. Báo The Straits Times của Singapore trích lời ông Ng Eng Hen đề nghị Trung Quốc và các nước tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông nên ký một thỏa thuận có tính ràng buộc pháp lý, cấm sử dụng sức mạnh quân sự trong các cuộc tranh chấp có nguy cơ bùng nổ. Ông Ng nói rằng làm như vậy sẽ bớt những tính toán sai lầm ngoài biển và cho phép tất cả mọi bên giải quyết các cuộc tranh chấp một cách hòa bình dựa trên phép hành xử thông thường và khuôn khổ pháp lý. Tiến sĩ Ng đưa ra lời cảnh báo đó trước một cử tọa gồm 23 lãnh đạo hải quân hàng đầu đến từ khắp nơi trên thế giới tham dự cuộc triển lãm và hội nghị phòng vệ biển lần thứ 10 tại Trung tâm Triển lãm Changi của Singapore. Theo lời Bộ trưởng Quốc phòng của nước này, trong tư cách là một nước không dính líu tới cuộc tranh giành chủ quyền ở Biển Đông, Singapore không về phe nào trong cuộc tranh chấp biển đảo ở đây. Nhưng nước này quan tâm về nguy cơ xảy ra các biến cố trên biển, thậm chí nguy cơ xảy ra xung đột cũng đang tăng cao. Tiến sĩ Ng nói, các cuộc tranh chấp lãnh thổ này nằm trong số những thách thức về hàng hải có tiềm năng làm gián đoạn các tuyến hàng hải thương mại trong khu vực, tác động tới Singapore và nền kinh tế toàn cầu. Tin của Bloomberg trích lời chuẩn đô đốc Lai Chung Han của Singapore đề nghị một khung sườn khu vực để quản lý các hoạt động tàu ngầm trong vùng. Ông nói các nước trong khu vực có thể khởi sự bằng cách trao đổi thông tin về những giàn khoan dầu và lịch trình đi lại của các tàu chở hàng lớn. Ông nói ASEAN có thể dựa vào kinh nghiệm của NATO thiết lập văn phòng liên lạc quốc tế để tàu ngầm có đường thoát và giải cứu trong các trường hợp khẩn cấp. Ông Lai nói với số lượng tàu ngầm ngày càng nhiều trong khu vực, có thể nói Biển Đông là một tai nạn đang chờ xảy ra. Bốn nước hội viên ASEAN là Việt Nam, Malaysia, Philippines và Brunei cùng với Trung Quốc và Đài Loan là những bên có tuyên bố chủ quyền từng phần hoặc toàn phần ở Biển Đông. Các nhóm bảo vệ súc vật kêu gọi chính phủ Úc đình chỉ xuất khẩu thịt bò sang Việt Nam vì cách giết thịt bị cho là dã man. Thị trường xuất khẩu bò sống là một thị trường mang về nhiều thu nhập cho nước Úc. Nhưng sau khi có bằng chứng về cách giết bò lấy thịt bằng cách nện búa, giới bảo vệ súc vật và truyền thông Úc kêu gọi Canberra hãy xét lại mặt hàng xuất khẩu này. Hãng thông tấn AFP tường thuật rằng các nhóm hoạt động bảo vệ súc vật đã đệ đơn lên Bộ Nông nghiệp Australia về cách giết bò dã man đã chứng kiến ở miền Bắc sau khi nhận được băng thu hình cho thấy là bò bị nện búa tới chết trong các lò mổ, với những hình ảnh mà họ cho là quá đỗi tàn bạo nên không thể phổ biến cho công chúng xem. Pháp Tân Xã hôm nay trích lời các giới chức Úc nói rằng hình ảnh bò sống trở sang Việt Nam bị giết bằng búa đã gây phản ứng ghê sợ. Tuy nhiên Canberra sẽ không có phản ứng tức thời thiếu suy xét để cấm lĩnh vực xuất khẩu béo bở này. Cách giết thịt bò lấy thịt tàn bạo được cho là đã xảy ra tại lò mổ không được Canberra phê chuẩn. Thủ tướng Úc Tony Abbott nói nước Úc không chấp nhận lối giết súc vật tàn bạo này, nhưng sẽ làm việc với chính quyền Việt Nam để cải thiện tình hình. Thị trường thịt bò Úc xuất khẩu sang Việt Nam đã tăng vọt 700% trong những năm từ 2008 tới năm 2014.